Ngày lễ cha, nghĩ về một người cha tuyệt vời tên Job. Job là một nhân vật thánh kinh nổi tiếng từ xưa đến nay, không ai không biết đến. Job là tên một người và cũng là tên một sách nổi tiếng trong Kinh Thánh, đó là sách Job, một trong 5 sách văn thơ trong Kinh Thánh, gồm Job, Thi Thiên, Châm Ngôn, Truyền Đạo và Nhã Ca. Sách Job được cho là một trong những sách có niên đại sớm nhất trong Kinh Thánh, cùng thời với sách Sáng Thế Ký, sách đầu tiên của Kinh Thánh. Có thể tóm tắt sách Job cách ngắn gọn như sau. Sách bắt đầu với cảnh tượng trên thiên đàng. Satan ra mắt Đức Chúa Trời với mục đích để buộc tội Job, một người mà Đức Chúa Trời khẳng định là trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Nó khẳng định Job chỉ yêu mến Chúa vì Chúa dựng hàng rào bảo vệ ông, nên xin phép Chúa cho phép nó thử đức tin và lòng trung thành của Job có thật hay không. Chúa đồng ý cho Satan làm vậy, nhưng không được đụng đến mạng sống của Job. Thế là chỉ trong phút chốc, Job mất tất cả con cái, súc vật, nhà cửa. Satan lại tiếp tục kiện cáo Job, mà nói rằng, nếu đụng đến xương thịt của Job, thì ông ắt sẽ phải báng Chúa thôi. Chúa đồng ý cho Satan làm, nhưng không được đụng đến mạng sống của Job. Thế là trong phút chốc, Job bị ung nhọt khắp người đau đớn vô kể. Vợ ông bảo ông hãy phi báng Đức Chúa Trời và chết đi. Dù vậy, Job vẫn không hề phạm tội với Chúa của mình. Cuối cùng, Satan thất bại trong việc làm cho Job phỉ báng Chúa, vì Job thật là một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác như Đức Chúa Trời đã xác nhận. Sách Job nêu lên một vấn đề khó giải thích trong cuộc đời. Tại sao người công bình phải chịu đau khổ? Đây là câu hỏi Job đặt ra sau khi mất hết tất cả, chỉ còn lại mạng sống mà thôi. 3 người bạn của Job là Elipha, Bindad và Sofa đến để luận tội ông. Họ cho rằng sự đau khổ này đến là để trừng phạt những tội lỗi của Job. Dù vậy, Job tin nơi Đức Chúa Trời dù trong cảnh hoạn nạn và tin chắc rằng đời sống mình không bị tội lỗi bao trùm. Người bạn thứ tư, Elihu, cũng đến, dạy Job rằng, ông cần khiêm nhường và chấp nhận sự thử thách của Chúa để được thánh hóa đời sống. Cuối cùng, Job thắc mắc với Chúa và học được những bài học quý giá từ Chúa qua sự thử thách. Rốt cuộc, Job được Chúa ban phước lại bội phần hơn lúc trước. Nhân ngày lễ cha năm nay, mời bạn cùng suy gẫm vài điều về người cha tuyệt vời mang tên Job này. Đây là những phần kinh thánh nói về người cha tuyệt vời Job. Tại trong xứ Uz-sơ có một người tên là Job, người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác. Người sanh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái, và tôi tớ rất nhiều, người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người, và sai mời 3 chị em gái mình ăn uống chung với mình. Sảy khi các ngày yến tiệc xong rồi, Job sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng, dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng. Job hằng làm như vậy. Sách Job, chương 1, câu 1 đến 5. Trước hết, Kinh Thánh xác nhận Job là một người cha trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Từ trọn vẹn trong nguyên văn là dùng để chỉ một con thú không tì vết được làm sinh tế dâng lên cho Chúa. Khi dùng cho con người, trong trường hợp này là Job, thì có nghĩa là một người tuân giữ theo luật pháp Đức Chúa Trời một cách mẫu mực như Thi Thiên 119, câu 1 cho biết phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Một người trọn vẹn và ngay thẳng, thì sẽ kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Hay ngược lại, một người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, thì đó là một người trọn vẹn và ngay thẳng vậy. Người sống cong vầy thì nhiều lắm, nhưng người sống ngay thẳng như người cha Job thì khó tìm, nên rất đáng quý và đáng trân trọng. Chính vì vậy mà ngay từ đầu sách, người viết đã nêu lên những đặc điểm quý giá này của Job như tấm gương sáng cho chúng ta noi theo trong vai trò làm cha trong gia đình. Điều thứ hai, Job là một người cha giàu có. Ông giàu có về con cái. Ông có đến 10 người con, trai gái đủ cả, người sanh được 7 con trai và 3 con gái. Đó thực sự là một gia tài quý báu và phước hạnh. Kinh Thánh xác nhận kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Bông trai của tử cung là phần thưởng. Con trai sanh trong buổi đang thì, khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình, sách Thi Thiên. Chương 127, câu 3 đến 5. Ông cũng giàu có về của cải nữa. Ông có đến 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 ngựa cái, và tôi tớ rất nhiều, người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Nhiều bản dịch khác dịch rõ hơn là Gióp là người giàu có nhất so với tất cả dân ở Đông Phương. Người cha Gióp thương yêu các con mình, nên đã chia gia tài cho chúng, và các con trai ông cũng là những người giàu có, các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người, và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. Kinh Thánh cho biết người giàu không dễ tin Chúa. Chúa Giê-xu phán, kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào. Lạc đà chiêu qua lỗ kim, còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời, sách Luca, chương 18, câu 24, 25. Chúa không nói, người giàu không thể vào thiên đàng. Những tín nhân của Chúa như Abraham rất giàu có. Sa-chê là một trong những người giàu nhất ở Jericho. Nicodem là một người giàu có vì ông đã đem 100 cân một dược hòa với lư hội, trị giá bằng tiền chuộc một vị vua, để làm dầu thơm ướp xác Chúa Giê-xu. Giàu có một cách chính đáng không phải là tội, nhưng giàu có là một hiểm họa, vì rất dễ khiến mình tin cậy nơi của cải thay vì tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Có nhiều người cha giàu có đã làm tôi cho ma môn tiền của, nhưng người cha giàu có Gióp không để lòng tin cậy nơi của cải của mình, không làm tôi cho ma môn. Gióp đã từng nói, nếu tôi có để lòng tin cậy nơi vàng, và nói với vàng ròng rằng, ngươi là sự nương nhờ của ta. Vì nếu tôi làm vậy, tôi đã từ chối Đức Chúa Trời trên cao kia. Sách Gióp, chương 31, câu 24 và 28. Gióp luôn kính sợ Đức Chúa Trời là đấng đã ban cho ông sự giàu có. Đó là điều chúng ta cần học hỏi nơi người cha tuyệt vời Gióp. Điều thứ ba là người cha Gióp luôn thương yêu các con mình, và các con ông cũng thương yêu nhau nữa. Điều này thể hiện qua việc ông thường hay đến dự tiệc với các con mình, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người. Hình ảnh này cho thấy đại gia đình Gióp là một đại gia đình sống chan hòa, êm ấm, biết kính trên nhường dưới, và chân tình với nhau. Sở dĩ có được điều đó là nhờ vào vai trò làm cha gương mẫu, đầy tình yêu của người cha tuyệt vời Gióp. Điều thứ tư và cũng là điều quan trọng nhất, người cha Gióp luôn quan tâm đến đời sống thuộc linh của con cái mình. Sảy khi các ngày yến tiệc xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng, dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy. Gióp dậy sớm, cầu nguyện cho mình và cho con cái mình với gia đình riêng từng đứa một, nghĩa là với con, dâu cháu từng tên cụ thể, chứ không cầu nguyện chung chung, qua loa, chiếu lệ. Lý do, vì ông sợ các con ông phạm tội và trong lòng từ chối Chúa chăng. Người cha, Gióp hằng làm như vậy, cho các con mình, có nghĩa là Gióp xem cầu nguyện với Chúa là việc làm ưu tiên trong nếp sống tin kính của ông. Và một trong những điều ông thường xuyên cầu nguyện, đó là cầu nguyện cho con cái mình, cho gia đình mình. Cảm ơn người cha tuyệt vời Gióp đã để lại cho những người làm cha một gương mẫu quý giá trong đời sống tin kính của một người làm cha. Nhờ có một đời sống tin kính Chúa mẫu mực như vậy, nên dù phải trải qua biết bao nhiêu thử thách mà Chúa cho phép xảy đến với ông vẫn chọn thành tấm lòng mình với Ngài, để rồi cuối cùng, Chúa đã ban phước cho tuổi già của ông gấp bội phần hơn lúc tuổi trẻ. Kinh Thánh ghi lại rằng, như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì, người được 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò, và 1.000 lừa cái. Người cũng có 7 con trai và 3 con gái. Người đặt tên cho con gái lớn là Jemima, con thứ nhì là Kesia, và con thứ ba là Keren-Habuk. Trong toàn xứ chẳng có người nữ nào lịch sự bằng 3 con gái của Gióp. Cha của họ cho họ một phần cơ nghiệp trong anh em họ. Sau việc ấy, Gióp còn sống 140 năm, người thấy các con trai, cháu, chít mình đến đời thứ tư. Rồi Gióp qua đời tuổi cao tác lớn. Sách Gióp, chương 42, câu 12 đến 17. Gióp quả thật là một người cha tuyệt vời đáng cho chúng ta học hỏi trên linh trình theo Chúa để có thể dạy dỗ con cái mình, gia đình mình đi trong đường lối Chúa và kính sợ Ngài như đáng phải kính sợ. Cầu xin Chúa ban phước dồi dào cho tất cả những người làm cha nhân ngày lễ cha năm nay. Xin Chúa dùng tấm gương về người cha tuyệt vời Gióp để dạy dỗ mỗi một chúng ta, nhất là những người làm cha trong gia đình cơ đốc. Amen. California, viết nhân ngày lễ cha 2025. Mục sư Nguyễn Đình Liễu.